Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 8 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường về gia đình. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ của một linh mục về phúc lành Thiên Chúa dành cho hết mọi người. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trọng Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài chứng từ về việc cử hành bí tích thánh thể trong giáo hội sơ khai. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 7 tháng 10, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nghị viện và Hội đồng Âu Châu vào ngày 25 tháng 11 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc gần 8 giờ sáng và bay tới phi trường thành phố Strasbourg bên Pháp vào lúc 10 giờ. Nửa tiếng sau đó, lúc 10 giờ 35, Ngài sẽ viếng thăm và đọc diễn văn tại Nghị viện Âu Châu. Tiếp đến lúc 12 giờ 5 phút, Ngài viếng thăm và đọc diễn văn tại Hội đồng Âu Châu, rồi đáp máy bay lúc 1 giờ 50 phút để trở về Roma, dự kiến vào lúc gần 4 giờ chiều. Mặt khác, Chalam Bakdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha có ý định viếng thăm một vụ tại Pháp trong vòng năm tới, 2015. Vì thế, lần này tuy đặt chân lên đất Pháp, cuộc viếng thăm của Ngài chỉ giới hạn vào Nghị viện và Hội đồng Âu Châu.
Ottawa, một linh mục dòng tên tại Syria kêu gọi thận trọng và gia tăng nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Giữa lúc tại Canada đang có cuộc thảo luận về việc có nên tham gia cùng với Hoa Kỳ và các nước khác can thiệp quân sự để ngăn chặn cái gọi là nhà nước Hồi giáo hay không. Nhóm này gọi tắt là ISIS hay IS. Tuyên bố hôm 3 tháng 10 vừa qua trong cuộc viếng thăm Hiệp hội An sinh Công giáo của Canada về Trung Đông, linh mục Ziad Hilan, cha sở giáo xứ Chúa Cứu Thế ở thành phố Homs bên Syria nói: "Tôi không phải là chính trị gia. Điều mà tôi muốn nói đó là nhân dân Syria đang cần hòa bình và an ninh. Thật là điều rất quan trọng khi trợ giúp Syria. Đây là nước đầu tiên ủng hộ nền văn minh của các tín hữu Kitô." Cha Ziad Hilan cũng là giám đốc dự án của cơ quan dòng tên trợ giúp tị nạn. Đây là cơ quan đối tác với Cơ quan Công giáo Canada trợ giúp phát triển và tổ chức quốc tế của dòng tên ở Toronto. Cuộc viếng thăm của cha Hilan ở Canada trùng vào lúc Thủ tướng Stephen Harper yêu cầu Quốc hội Liên bang Canada cho phép tham gia chiến dịch của Hoa Kỳ, Anh Quốc và các nước khác oanh kích cứ điểm của lực lượng Hồi giáo ISIS ở Syria và Iraq. Cha Hilan cho biết mặc dù dư luận gần đây đặc biệt chú ý nhiều đến tình hình ở Iraq, nhưng tại Syria tình thế vẫn rất trầm trọng. Trong số 22 triệu dân Syria, có hơn 44% phải tản cư vì chiến tranh từ 4 năm nay. 2 triệu 500 ngàn dân nước này phải chạy sang các nước láng giềng để lánh nạn, và khoảng 6,5 triệu người tản cư nội địa, theo thống kê của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Aleppo, Đức cha George Abu Khazan, dòng anh em hèn mọn Francisco, giám quản tông tòa Aleppo của Công giáo Latin, đã xác nhận với hãng thông tấn Fides về vụ bắt cóc linh mục Anan Zalup và khoảng 20 tín hữu làng Knaye, Bắc Syria. Đức cha George Abu Khazan cho biết là vụ bắt cóc tập thể xảy ra trong đêm năm, rạng ngày 6 tháng 10 vừa qua. Cho đến lúc này, không ai biết được thủ phạm vụ bắt cóc là ai, có phải là các nhóm thánh chiến Hồi giáo hay không. Đức cha nói, trong số những người bị bắt cóc, có nhiều người trẻ, cả nam lẫn nữ. Chúng tôi không liên lạc được với ai, và cũng không có ai tìm cách liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết là ngày hôm sau, tu viện cũng bị cướp phá lần nữa và nhiều người trong làng phải ẩn trốn. Làng Kneye nằm trong thung lũng Oronte, Bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, là một làng Kitô. Các tu sĩ dòng anh em hèn mọn Francisco đã hiện diện tại đây từ trên 125 năm nay. Trước khi xảy ra chiến tranh, tu viện dòng Francisco, trung tâm giới trẻ, nhà trẻ và chánh y viện do các nữ tu phan sinh trông coi là tâm điểm cuộc sống trong làng. Cha Gianluca cũng thuộc dòng anh em hèn mọn, bị bắt cóc, hoạt động rất hăng hái trong việc linh hoạt mục vụ giáo xứ, tổ chức các sáng kiến ngày hè, những cuộc tĩnh tâm và linh hướng.
Kuala Lumpur, các Kitô hữu bang Sabah nằm về mảng đông nước Malaysia, đang huy động toàn lực để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng trong nước và tố cáo chính sách chỉ bảo vệ quyền tối thượng của Hồi giáo do nhà nước Malaysia thực thi tại đây. Theo bản tin của các giáo hội Á Châu, cơ quan thông tin của Hội Thừa Sai Paris, ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhiều hiệp hội Kitô bang Sabah đã tung ra chiến dịch phản đối chính sách bảo vệ quyền tối thượng của Hồi giáo do nhà nước Malaysia thực hành. Một tài liệu có tên gọi là Tuyên ngôn gồm 30 điểm đã được công bố, tố cáo hệ thống pháp lý càng ngày càng thiên về việc bảo vệ quyền lợi của nhóm chủng tộc Mã Lai và Hồi giáo, thay vì trung thành với bổn phận bảo vệ quyền tối thượng của hiến pháp quốc gia. Các vị lãnh đạo Kitô nhấn mạnh rằng, mặc dù Hồi giáo được xem là tôn giáo chính thức của Malaysia, các quyền tự do của quyến hữu các tôn giáo khác được hiến pháp quốc gia nhìn nhận vẫn phải được tôn trọng, trong đó có quyền tự do tuyên xưng, thực hành, truyền bá và tổ chức các sinh hoạt tôn giáo của mình, mà không phải chịu những can thiệp từ bên ngoài hay từ phía chính quyền. Ngày 16 tháng 9 cũng là ngày kỷ niệm thành lập Liên bang Malaysia hồi năm 1963. Dạo ấy, hai bang Sabah và Sarawak nằm về mảng đông đảo Borneo đã ưng thuận gia nhập liên bang, mặc dù có đa số dân theo Kitô giáo. Vì Kuala Lumpur tuyên bố bảo vệ các khác biệt của hai lãnh thổ này. Thế nhưng hiện nay quyền tự do tín ngưỡng của người Kitô tại đây càng ngày càng bị đe dọa. Gần đây nhất, nhật báo công giáo chính của nước này, The Herald, bị cấm dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa trong các bài báo bằng tiếng Malaysia. Các tín hữu không thuộc Hồi giáo cũng không được dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa trong các bản văn, và như thế, sự luân lưu của các bộ kinh thánh bằng tiếng Mã Lai cũng bị hạn chế. Malaysia có khoảng 2,6 triệu dân là tín hữu Kitô, chiếm gần 10% tổng số dân. Trong số này, gần 2/3 sinh sống tại hai bang Sabah và Sarawak.
Bamberg. Hai giáo phận Bamberg và Paderborn bên Đức đã dành 100.000 euro để hỗ trợ công cuộc chống bệnh dịch Ebola ở miền Tây Phi Châu. Hôm 6 tháng 10, Đức cha Ludwig Sick, Tổng giáo mục giáo phận Bamberg cho biết, ngân khoản trên đây được trao cho hội bác sĩ thừa sai ở thành phố Vicksburg. Với ngân khoản trợ giúp này, những người cứu trợ tại Liberia, Ghana, Sierra Leone sẽ được huấn luyện để có thể ngăn chặn sự lan tràn của bệnh Ebola. Viện bác sĩ thừa sai cũng làm cố vấn cho các cơ quan từ thiện và y tế của giáo hội công giáo ở các nước Phi Châu và sẵn sàng hoạt động với tổ chức Miserere của Hội đồng Giáo mục Đức và Caritas quốc tế tại các nước bị bệnh dịch Ebola. Họ cũng huấn luyện các nhân viên cứu trợ về bệnh này tại bệnh xá ở trung tâm bác sĩ thừa sai ở Vicksburg. Tại đó cũng có một căn lều nóng 40 độ như khí hậu ở vài nước ở miền Tây Phi Châu, và các nhân viên cứu trợ phải mặc áo phòng chống lây bệnh. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 10 hôm qua, 15 nhân viên cứu trợ thuộc Hội Hồng Thập Tự của Đức đang được huấn luyện tại bệnh xá này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường về gia đình. thưa quý vị thính giả, khác với các công nghệ giám mục thế giới trước đây, lần này văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục không phổ biến bản tóm tắt bài phát biểu do chính nghị phụ thực hiện. Trái lại, mỗi ngày đều có một cuộc họp báo ngắn để tường trình tổng quát cho giới báo chí những gì đã được trình bày trong phiên họp. Trưa thứ hai, mùng 6 tháng 10 vừa qua, sau phiên họp khoáng đại thứ nhất, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã chủ tọa cuộc họp báo này với sự tham dự của Đức Hồng Y Peter Eder, người Hungary, tổng tường trình viên của Thượng hội đồng giám mục. Đức Hồng Y André Ventois, tổng giám mục Paris, là người đã chủ tọa phiên họp thứ nhất, và Đức Hồng Y Bruno Forte, tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục, đang tiến hành. Ngỏ lời với giới báo chí, Đức Hồng Y Peter Eder nói đến một vài thay đổi trong phương pháp của Thượng hội đồng giám mục, vì Đức Thánh Cha Francisco đã thay đổi quy luật của công nghệ giám mục. Chẳng hạn, Ngài quy định rằng, từ nay, ngôn ngữ chính thức của Thượng hội đồng giám mục là tiếng Ý, thay vì tiếng Latin như từ trước đến nay. Dĩ nhiên là có phần thông dịch. Sự thay đổi này cũng làm cho công việc của tổng tường trình viên dễ dàng hơn. Trong những công nghệ giám mục trước đây, khi các nghị phụ phải nghe bài tường trình cả tiếng đồng hồ bằng tiếng Latin, thì đó là điều không dễ dàng đối với mọi người. Những thay đổi đáng kể khác trong phương pháp liên quan đến nội dung và cách thức soạn bản tường trình trước khi thảo luận, nhất là vì sau khi nhận được tài liệu làm việc, các nghị phụ được yêu cầu gửi trước bài phát biểu của mình về văn phòng Tổng thư ký trước cuối tháng 9 vừa qua. Vì thế, nhiều bài phát biểu đã được gửi về, và dựa trên các văn bản đó, chúng tôi đang soạn bài tường trình sau cuộc thảo luận. Dĩ nhiên cũng cần theo dõi các bài phát biểu của các nghị phụ trong những ngày tại hội trường Thượng hội đồng giám mục, vì không phải tất cả các nghị phụ đều trình bày giống như đã viết trên giấy và gửi về trước. Ngoài ra cũng có những bài phát biểu tự do. Tóm lại là phải thu thập tất cả để soạn bản tường trình sau cuộc thảo luận. Khi soạn bản tường trình trước cuộc thảo luận, chúng tôi cũng có thể để ý đến nội dung của một số bài phát biểu trên giấy đã được gửi về. Chúng tôi nghĩ như thế có thể nhắc đến vắn tắt một số lập trường quan trọng từ những câu trả lời, và dĩ nhiên chúng tôi cũng dựa trên tài liệu làm việc. Văn kiện này thực ra đã là kết quả của cuộc đúc kết các bản trả lời từ các nơi gửi về. Vì thế, có thể nói là toàn giáo hội được tham khảo ý kiến hai lần. Tóm lại, công việc của chúng tôi như tường trình viên là tổng hợp những gì được trình bày, và nói một cách thơ phú hơn, công việc đó là lắng nghe tiếng nói của giáo hội hoàng vũ.
Tiếp lời Đức Hồng Y Eder, Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, một trong ba vị chủ tịch thừa ủy, là người đã chủ tọa phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng hội đồng giám mục sáng thứ hai 6 tháng 10 vừa qua, đã lên tiếng lưu ý các ký giả về cám dỗ muốn diễn tả kinh nghiệm của Thượng hội đồng giám mục theo kinh nghiệm mình đã có về các cuộc thảo luận tại Quốc hội. Đức Hồng Y nói, trong cuộc thảo luận tại Quốc hội, người ta cố gắng đạt tới một mục đích là đi tới một đa số và một thiểu số. Các chế độ dân chủ, hay ít là các chế độ mặc bộ áo dân chủ, nói là đa số thắng thiểu số, và thiểu số phải phục tùng đa số. Nhưng công việc tại Thượng hội đồng giám mục không phải như vậy. Các nghị phụ ở đây không phải để đạt được đa số, từ những lập trường được trình bày. Các vị ở đó là để làm việc, làm sao phát triển được một ý chí chung trong giáo hội. Ý chí này là động viên về những mục tiêu rõ ràng và chính xác bao nhiêu có thể, và phần còn lại thì để cho các giáo hội địa phương thi hành.
Lúc 5 giờ chiều thứ hai vừa qua, Thượng hội đồng giám mục đã nhóm phiên khoáng đại thứ hai với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco và 180 nghị phụ, và bàn về chủ đề ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình, và việc hiểu biết và đón nhận Kinh Thánh và các văn kiện của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Hai đề tài này thuộc chương thứ nhất và thứ hai trong phần thứ nhất của tài liệu làm việc. Mở đầu, mọi người đã nghe chứng từ của ông bà Ron và Mavis Pirola, người Australia, dự thính viên tại Thượng hội đồng giám mục này. ông bà là đồng giám đốc Hội đồng Công giáo Australia về hôn nhân và gia đình. Ông bà kể lại kinh nghiệm trong gia đình về việc sống căng thẳng giữa một bên là khẳng định chân lý và bên kia là sự cảm thông và từ bi. Cụ thể là người con trai của ông bà Pirola là một người đồng tính luyến ái. Một hôm, người con ấy nói là muốn đưa người bạn trai của anh ta về nhà. Ông bà là người hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận giáo huấn của giáo hội, nhưng phải làm sao trước yêu cầu của người con? Ông bà bị giằng co giữa một bên là tôn trọng và chấp nhận chân lý và giáo huấn của hội thánh, và bên kia là lòng từ bi yêu thương người con. Ông bà biết rằng các cháu muốn ông bà đón nhận đứa con và bạn trai của anh ta trong gia đình. Vì thế, câu trả lời của ông bà có thể được tóm tắt trong câu, đó là con chúng tôi. Theo ông bà Ron và Mavis Pirola, điều này có thể là kiểu mẫu loan báo tin mừng cho các giáo xứ khi gặp những hoàn cảnh tương tự. Vai trò của giáo hội là làm cho thế giới nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Ông bà dự thính viên còn kể thêm rằng, một người bạn gái của chúng tôi ly dị và cho biết là nhiều khi không cảm thấy hoàn toàn được đón nhận trong giáo xứ của bà. Nhưng bà vẫn đi dự lễ thường xuyên và không than thở gì với các con của bà. Đối với giáo xứ, bà là một gương mẫu về sự can đảm dấn thân đương đầu với những nghịch cảnh. Từ những người như bà, chúng ta học cách nhận ra rằng tất cả chúng ta mang những thương tích nội tâm trong cuộc sống của mình. Ý thức về những vết thương nội tâm của mình giúp chúng ta rất nhiều trong việc giảm bớt xu hướng xét đoán người khác, một thái độ cản trở việc loan báo tin mừng.
Sau chứng từ của ông bà Pirola, một số nghị phụ đã phát biểu ý kiến, mỗi vị tối đa là 4 phút. Nội dung các bài phát biểu của các nghị phụ có thể tóm tắt như sau. Đi từ tiền đề gia đình là tế bào cơ bản của xã hội loài người, là chiếc nôi của tình yêu nhưng không. Và việc nói về hôn nhân và gia đình bao hàm một sự giáo dục về lòng chung thủy. Nhiều nghị phụ nhấn mạnh rằng cần phải bảo vệ gia đình vì tương lai của nhân loại tùy thuộc gia đình. Ngoài ra, từ nhiều phía, người ta thấy cần phải thích ứng ngôn ngữ của giáo hội, để đạo lý của hội thánh về gia đình, về sự sống, tính dục được hiểu đúng đắn. Cần đối thoại với thế giới, noi gương công đồng chung Vatican thứ hai, nghĩa là có thái độ cởi mở phê bình nhưng chân thành. Lý do vì, nếu giáo hội không lắng nghe thế giới, thì thế giới cũng chẳng nghe giáo hội, và cuộc đối thoại có thể dựa trên những đề tài quan trọng như phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ, sự phủ nhận bạo lực. Có nghị phụ nói, chúng ta không phải giải thích tin mừng, nhưng là chứng tỏ tin mừng, và nhất là cần có sự can dự của giáo dân trong việc loan báo tin mừng, nêu rõ đoàn sủng truyền giáo của giáo dân. Việc loan báo tin mừng không thể là một lý thuyết suông, nhưng phải làm sao để chính các gia đình làm chứng tá cụ thể về vẻ đẹp và về chân lý phúc âm. Thách đố ở đây là đi từ một vị thế tự vệ tới một thái độ đề nghị và tích cực, nghĩa là tái đẩy mạnh khả năng đề nghị gia sản đức tin với một ngôn ngữ mới, hy vọng, nhiệt thành, hăng say, trình bày chứng tá có sức thuyết phục, bắt những nhịp cầu giữa ngôn ngữ của giáo hội và ngôn ngữ của xã hội. Theo nghĩa đó, có nghị phụ đề nghị sử dụng việc huấn giáo kinh thánh hơn là thần học suy lý, vì nói đúng ra, con người không còn thỏa mãn vì sự ích kỷ và tìm kiếm những lý tưởng. Cũng vì con người muốn hạnh phúc và Kitô hữu biết rằng hạnh phúc là chính Chúa Kitô, nhưng họ không tìm được ngôn ngữ thích hợp để nói điều đó cho thế giới. Trái lại, giáo hội phải có sức thu hút, làm việc để thu hút, với thái độ thân thiện đối với thế giới.
Về những đôi vợ chồng gặp khó khăn, có nghị phụ nhấn mạnh rằng giáo hội phải gần gũi họ trong sự cảm thông, tha thứ và từ bi. Lòng từ bi là phẩm tính đầu tiên của Thiên Chúa, nhưng cần nhìn sự từ bi trong bối cảnh công lý. Chỉ như thế ta mới tôn trọng thực sự toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa. Hôn nhân đang và vẫn còn là bí tích bất khả phân ly, nhưng vì chân lý là Đức Chúa Giêsu Kitô một nhân vị, chứ không phải là một toàn bộ các quy luật, nên điều quan trọng là duy trì những nguyên tắc, tuy thay đổi những hình thức cụ thể trong việc áp dụng. Tóm lại, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói, đó là sự mới mẻ trong sự liên tục. Thượng Hội đồng Giám mục này không đặt lại vấn đề đạo lý, những suy tư về mục vụ, tức là về sự nhận định tinh thần để áp dụng đạo lý ấy trước những thách đố của gia đình ngày nay. Theo nghĩa đó, lòng từ bi không loại bỏ các giới răn, nhưng đã chìa khóa để giải thích các giới răn. Ngoài ra, trong công nghị cũng nhấn mạnh rằng cần phải cứu xét những tình trạng bất toàn với lòng tôn trọng. Ví dụ, những cặp nam nữ sống chung không kết hôn, nhưng họ sống trong sự chung thủy và với tình yêu thương, trình bày những yếu tố thánh hóa và sự thật. Vì thế, điều thiết yếu là trước tiên cần nhìn những yếu tố tích cực để Thượng Hội đồng Giám mục mang lại can đảm và hy vọng cho cả những hình thức bất toàn của gia đình, những hình thức có thể đề cao giá trị theo nguyên tắc tiệm tiến, còn thực sự yêu mến các gia đình gặp khó khăn. Trong bối cảnh một xã hội mà người ta tôn thờ cái tôi của mình đưa tới sự giải trừ gia đình, cần nêu rõ sự đánh mất ý nghĩa giao ước giữa con người với Thiên Chúa. Do đó, việc loan báo vẻ đẹp của gia đình không thể là một khoa thẩm mỹ, trình bày một lý tưởng thuần túy phải bắt chước, nhưng phải trình bày tầm quan trọng sự dấn thân chung kết dựa trên giao ước của đôi vợ chồng với Thiên Chúa.
Một điểm thiết yếu khác là sự phủ nhận thái độ giáo sĩ trị. Nhiều khi giáo hội dường như quan tâm tới quyền bính hơn là phục vụ, và vì thế không soi sáng cho tâm hồn con người. Do đó cần tái noi gương Chúa Kitô, tìm lại sự khiêm tốn. Việc cải tổ giáo hội phải bắt đầu bằng việc cải tổ giáo sĩ. Vì nếu các tín hữu thấy các vị mục tử noi gương Chúa Kitô, thì họ sẽ tái gần gũi với giáo hội. Và như thế, giáo hội có thể đi từ tình trạng chỉ loan báo tin mừng để trở thành người loan báo tin mừng. Và các nghị phụ cũng bàn đến đề tài giá trị thiết yếu của tính dục trong hôn nhân. Thực vậy, người ta nói rất nhiều để phê bình tính dục ngoài hôn nhân, đến độ tính dục trong hôn nhân dường như là một sự nhân nhượng đối với một sự bất toàn. Thượng Hội đồng Giám mục nhấn mạnh tới sự cần thiết phải huấn luyện kỹ lưỡng hơn cho các linh mục, các chính sách bên vực gia đình và đẩy mạnh việc thông truyền đức tin giữa lòng gia đình. Trong giờ thảo luận tự do từ 6 đến 7 giờ chiều, có hai đề nghị được đưa ra. Xin Thượng Hội đồng Giáo mục gửi một sứ điệp khích lệ và quý mến đối với các gia đình ở Iraq đang bị đe dọa vì cuộc tàn sát do trào lưu Hồi giáo cuồng tín gây ra và phải chạy trốn để không từ bỏ đức tin. Đề nghị này được đa số các nghị phụ bỏ phiếu chấp thuận. Đề nghị thứ hai là cần suy tư về hàng giáo sĩ có gia đình trong các giáo hội Đông Phương. Họ cũng thường sống những cuộc khủng hoảng gia đình và có thể đi tới chỗ yêu cầu được ly dị.
Lúc 9 giờ sáng hôm qua thứ ba mùng 7 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường thứ ba về những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng, đã nhóm phiên khoáng đại thứ ba trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco và do Đức Hồng Y Antonio Luis Tagan, Tổng Giám mục Manila, chủ tọa. Đức Hồng Y loan báo chủ đề của phiên họp là tin mừng gia đình và luật tự nhiên và gia đình và ơn gọi của con người trong Đức Chúa Giêsu Kitô, như đã được trình bày trong chương 3 và chương 4 thuộc phần thứ nhất của tài liệu làm việc. Sau lời giới thiệu của Đức Hồng Y Tagan, đôi vợ chồng dự thính viên Jose và Cynthia Campos, người Philippines, đã trình bày chứng từ. Ông Jose là giám đốc tổ chức các đôi vợ chồng vì Chúa Kitô và bà Cynthia là thành viên của tổ chức này. Cả hai đều thuộc Tổng giáo phận Manila. Chúng tôi sẽ thuật cùng quý vị chứng từ của ông bà Campos và tổng hợp các bài phát biểu của các nghị phụ trong buổi phát ngày mai.
Vừa rồi là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa ngoại thường về gia đình. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ của một linh mục về phúc lành Thiên Chúa dành cho hết mọi người.
Xin giới thiệu chứng từ của linh mục Arnaud Duy thuộc Tổng giáo phận Hem ở miền Bắc nước Pháp về phép lành các tín hữu lãnh nhận trong phụng vụ là để thông truyền cho người khác và trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Xin nhường lời cho cha Arnaud. Mỗi tín hữu được mời gọi chúc lành nhân danh Thiên Chúa. nhưng vào ngày thụ phong linh mục, tôi nhận sứ vụ ban phép lành và phổ biến rộng rãi phép lành của Chúa. Đặc biệt trong phụng vụ, không phải tôi ban phép lành của tôi mà là phép lành của Chúa. Xuyên qua tôi, chính Đức Chúa Giêsu Kitô đến chúc lành cho dân người để làm cho dân người lớn lên và tăng trưởng. Xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho anh chị em. Khi vừa đọc vừa vạch hình thánh giá trên cộng đoàn tín hữu vào cuối thánh lễ chẳng hạn, tôi chúc lành nhân danh Chúa không phân biệt ai, bởi vì phép lành được gửi đến từng người, được gửi đến cho tất cả những ai mong ước. Phép lành diễn tả lòng quảng đại Thiên Chúa gieo vải không tính toán với một tình yêu vô điều kiện, và đến phiên mình, chúng ta cũng được mời gọi phổ biến phép lành của Chúa trên người khác, không dè sẻn. Chúa phán, các con nhận lãnh nhưng không, thì cũng hãy cho đi nhưng không. Bởi vì, nếu chúng ta nhận phép lành của Chúa, thì không phải để giữ lại, mà là để phổ biến. Đó là ý nghĩa đặc biệt của phép lành vào cuối thánh lễ, khi linh mục kết thúc với lời sai đi truyền giáo rằng, anh chị em hãy ra đi trong bình an của Đức Chúa Giêsu Kitô. Thật vậy, chúng ta được sai đi vào thế giới như những sứ giả của tình yêu và bình an của Thiên Chúa bên cạnh các anh chị em đồng loại, như lời Thánh Phaolô đã nói. Như vậy có nghĩa tôi không đi lễ để được sưởi ấm, mà là để dìm mình trong phúc lành của Chúa, hầu kín múc sức mạnh, và đến phiên mình tôi có thể chúc lành cho người khác. Linh mục Ano Duy viết tiếp, phép lành của Chúa dành cho tất cả mọi người, và mỗi người chúng ta phải đi vào cái luận lý thực tiễn này. Thật vậy, Đức Chúa Giêsu Kitô kêu mời chúng ta phải chúc lành ngay cả cho kẻ thù nữa. Việc làm này là chuyện không thể được xét về phương diện loài người, nhưng trở thành chuyện có thể làm được khi người ta rộng mở cho phúc lành. Chính Chúa chúc lành và tha thứ nơi chúng ta. Khi để cho tình yêu vô biên của Chúa xuyên qua chúng ta có thể đặt cái nhìn yêu thương trên những người chúng ta khó thương, nhận ra các dấu vết cuộc đi qua của Thiên Chúa trong cuộc đời họ. Như thế, trọn cuộc đời tôi được kêu gọi trở thành dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa, và điều này được biểu lộ trước tiên trong cuộc sống thường nhật bởi những cử chỉ bé nhỏ như một nụ cười, một câu chào hỏi. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu Kitô mời chúng ta đi đến với tha nhân với tâm tình đơn sơ, không kiêu căng, không thành kiến, cũng không chủ tâm quyến rũ họ. Chính khi ấy chúng ta mới trở thành những nhà truyền giáo, người loan báo tin mừng, không phải chỉ trong những dấu hiệu phi thường, những diễn văn dọn kỹ lưỡng, nhưng trong tư thế lắng nghe chú ý đến người khác, trong một thái độ liên lỉ của phúc lành. Linh mục Ano Duy kết thúc chứng từ về phép lành như sau. Sức mạnh của phúc lành và công cuộc trao giảng tin mừng của chúng ta nằm trong thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô, thánh giá mà linh mục vạch trên chúng ta, thánh giá mà chúng ta mang lấy khi tiếp nhận phép lành. Điều này là một nhắc nhở liên lỉ, chúng ta phải nhớ rằng sức mạnh của phép lành không đến từ sức mạnh loài người, nhưng đến từ tình yêu chí thiết Thiên Chúa dành cho chúng ta, một tình yêu mạnh đến độ biến đổi cái chết thành sự sống, chúc giữ thành chúc lành. Trong dấu thánh giá mà tôi vạch trên tôi hay trên người khác, tôi có thể tìm thấy sức mạnh truyền giáo quay ngược trở lại. Được tháp vào thánh giá, vào tình yêu tuyệt đỉnh của Đức Chúa Giêsu Kitô, đến phiên mình, tôi có thể đi vào cái luận lý thực tiễn của trao tặng, của tình yêu, kể cả trong lúc tôi đang gặp thử thách. Tôi ngỡ ngàng thán phục khi nhận ra điều tuyệt diệu ghi vào tôi, cũng như vào người khác, chỉ xuyên qua một cử chỉ đơn sơ là dấu thánh giá. Dấu thánh giá không bao giờ là một cử chỉ tầm thường. Không, khi làm với trọn ý thức, cử chỉ làm dấu thánh giá trở thành một dấu giúp đào sâu nơi tôi đức tin, đức cậy và đức mến. Và tôi, với tư cách linh mục, khi tôi vừa ban phép lành, vừa vạch hình thánh giá trên cộng đoàn tín hữu, vừa đọc lời chúc lành nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi tự nhủ rằng, cử chỉ đơn sơ này lại có thể biến đổi con tim của người tìm kiếm Thiên Chúa, bởi vì đây là cuộc sống đổi mới được ban cho các tín hữu. Khi linh mục ban phép lành vạch hình thánh giá trên tín hữu, thì tín hữu được mặc lấy Đức Chúa Giêsu Kitô. Đây chính là món quà đẹp nhất mà chúng ta có được. Đây chính là ân sủng của phép lành. Chúng ta phải nhận phép lành để đến phiên mình có thể chúc lành cho người khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài chứng từ về việc cử hành bí tích thánh thể trong giáo hội sơ khai.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu thế kỷ thứ hai sau Chúa Kitô, quan Plinio đặc sứ của triều đình La Mã tại miền Bithynia đã gửi một bức thư nổi tiếng cho hoàng đế Trajano vào năm 110, trong đó ông trình bày những tin tức đã thu thập được liên quan đến các tín hữu Kitô như sau. Họ quả quyết rằng tất cả lỗi của họ hoặc sai lầm của họ chỉ là thói quen họp nhau vào một ngày nhất định trước bình minh để hát thánh ca chúc tụng Đức Kitô như một vị thần, và họ thề hứa không phạm các tội ác. Sau khi cử hành các nghi thức ấy, họ có thói quen chia tay nhau và tái họp nhau một lần nữa để dùng lương thực thông thường và vô tội, dù người ta nói gì đi nữa. Chứng từ trên đây của quan Plinio, mặc dù chỉ cho thấy cái nhìn hời hợt của một người ngoại giáo, nhưng cũng không kém phần quý giá, vì nó cho thấy ông biết rằng nơi các tín hữu Kitô thời đó đã có thói quen họp nhau vào ngày nhất định để tham dự biết tiệc tôn giáo và tầm quan trọng của nghi thức này trong đời sống cộng đoàn. Chứng từ của Plinio cũng bác bỏ những lời đồn thổi vu khống các tín hữu Kitô thời đó, nghĩa là các tín hữu Kitô không hề dùng những bữa ăn tàn ác đẫm máu vì thực phẩm của họ là thông thường và vô tội. Ngoài chứng từ của người ngoại giáo trên đây, lịch sử giáo hội còn ghi lại nhiều chứng tá khác về việc cử hành bí tích thánh thể trong hội thánh thời sơ khai. Tiếp tục loạt bài về phép thánh thể, hôm nay chúng tôi xin điểm một số chứng từ này.
Mùa thu năm 60 sau Chúa Kitô Giáng sinh, một con tàu lớn chở 276 người đang bị trôi dạt giữa một cơn bão tố dữ dội. Tàu đó đã rời đảo Creta trong Địa Trung Hải và đang tiến qua khu vực giữa đảo Creta và Malta. Trong số các hành khách có cả Thánh Phaolô, bấy giờ là một tù nhân được ủy thác cho quan bách quân Julio canh giữ. Thánh nhân bị đưa đi từ Antioquia đến Roma để được xét xử tại tòa án cấp cao hơn vì ngài kháng án lên tòa này. Trên tàu cũng có Thánh Luca, người đã kể lại trình thuật trong sách Tông đồ Công vụ, đoạn 27, từ câu 9 đến câu 44. Ngày thứ 14, Phaolô cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa trước mặt tất cả mọi người, bẻ ra và bắt đầu ăn. Tất cả đều lấy lại được can đảm và họ cũng ăn uống. Thoạt đọc thoáng qua đoạn văn này, người ta có cảm tưởng đó là một bữa ăn thường, và trước đó có đọc kinh tạ ơn theo thói quen của người Do Thái. Nhưng khi đọc kỹ lưỡng hơn, chúng ta thấy ý nghĩa không phải như vậy. Thành ngữ cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, ở đây là ngôn ngữ chuyên biệt, được dùng để chỉ việc cử hành thánh lễ trong cộng đoàn Kitô sơ khai, và các cử chỉ được mô tả trong trình thuật này cũng giống như trong phúc âm theo Thánh Luca, khi thánh nhân kể lại bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra. Luca, đoạn 22, câu 19. Thánh sử vốn là một văn sĩ rất chăm chú, không thể không nhận thấy rằng các độc giả của mình, khi đọc các từ ngữ đó, không thể không nghĩ tới phép thánh thể. Vì thế, tất cả cho thấy Thánh Luca muốn tả lại một buổi cử hành thánh lễ trong một bối cảnh khác thường, đó là Thánh Phaolô Tông Đồ cử hành nghi thức ấy cho Ngài và cho các tín hữu ở với Ngài sau khi tàu bị trôi dạt vào bờ. Thánh sử Luca cũng ghi nhận rằng, nghi thức thánh lễ tạ ơn đó đã giúp mọi người lấy lại can đảm sau cơn gian truân bão táp. Họ quyết định ngưng tình trạng tuyệt thực vì tuyệt vọng. Tất cả đều lấy lại được can đảm và họ cũng ăn uống. Hiểu theo ý nghĩa ấy, giai thoại kể lại trong sách Tông Đồ Công Vụ trên đây thật là ý nghĩa, vì cho thấy việc cử hành phụng vụ thánh thể là điều có thể diễn ra trong bối cảnh bất thường của tình trạng khẩn cấp, và cũng là một nguồn an ủi và cứu độ cho các tín hữu. Tuy nhiên, trong tình trạng bình thường, phụng vụ thánh thể được cử hành trong một nơi trang nghiêm xứng đáng như chính sách Tông Đồ Công Vụ đã tường thuật.
Thực vậy, trong đoạn 20, từ câu 7 đến 12, sách Tông Đồ Công Vụ kể lại một sự kiện xảy ra tại thành Troade năm 58, tức là 2 năm rưỡi trước khi xảy ra vụ gặp bão và bị đắm. Thánh Luca viết, ngày thứ nhất trong tuần chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phaolô thảo luận với các anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm. Có khá nhiều đèn ở lầu trên, nơi chúng tôi hội họp. Một thiếu niên kia tên là Eutico ngồi ở cửa sổ, đã thiếp đi và ngủ say, trong khi ông Phaolô vẫn giảng. Vì ngủ say nên cậu ngã từ tầng thứ 3 xuống, vực lên thì cậu đã chết. Ông Phaolô xuống, cúi mình trên cậu, ôm lấy và nói, đừng xôn xao nữa, vì nó sống mà. Rồi ông lên bẻ bánh mà ăn. Ông còn nói chuyện khá lâu, mãi đến tảng sáng mới ra đi. Người ta đưa cậu bé sống về, và ai nấy được an ủi không ít. Thánh Luca cũng là nhân chứng tận mắt sự kiện trong đoạn sách trên đây, và nói về việc bẻ bánh. Tính chất nghi thức của việc làm đó là điều không ai phủ nhận. Thực vậy, việc bẻ bánh không phải là một điều tình cờ hoặc phụ thuộc, nhưng là lý do chính của cuộc hội họp. Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Và mặc dù có biến cố xúc động, cậu bé Eutico bị té chết và được Thánh Phaolô làm phép lạ cho hồi sinh, nhưng cộng đoàn vẫn không từ bỏ mục tiêu chính khiến họ họp nhau. Ông lên bẻ bánh và ăn. Một nhận xét khác cũng cần nêu lên ở đây là việc bẻ bánh có bài nói chuyện dài trước đó của Thánh Phaolô và diễn ra sau nửa đêm. Chắc chắn đó không phải là giờ của một bữa tối bình thường, vì bữa này có lẽ đã được dùng vào lúc trời tối. Ngoài ra, cuộc hội họp được thực hiện vào ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chủ nhật. Việc chọn lựa ngày cử hành như thế là điều cố ý và thuộc về nghi thức. Việc bẻ bánh diễn ra trong đêm khuya thứ bảy rạng ngày Chủ nhật. Và theo cách tính thời giờ của người Do Thái, ngày bắt đầu từ chiều hôm trước, nên lễ nghi bẻ bánh kể lại trong trình thuật trên đây của sách Tông Đồ Công Vụ là phụng vụ của ngày Chủ nhật. Tóm lại, trong trình thuật buổi canh thức cầu nguyện và bẻ bánh này có 2 giai đoạn căn bản, trước hết là bài nói chuyện, tức là bài huấn dụ của Thánh Phaolô, và tiếp đến là nghi thức bẻ bánh.
Nhưng thử hỏi các nghi thức trên đây có ý nghĩa gì? Vào năm 57, tức là một năm trước biến cố trên đây ở thành Troade, Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết cho các tín hữu thành Corinto rằng, khi ta nâng chén mà tạ ơn Thiên Chúa, há chẳng phải dự phần vào máu Chúa Kitô sao? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng là dự phần vào thân thể người sao? Thư thứ nhất Corinto, đoạn 10, câu 16. Đoạn thư này có một giá trị đặc biệt, được viết ra trong bối cảnh thánh nhân nhắn nhủ các tín hữu đừng tham dự vào những bữa tiệc tế tự của dân ngoại. Lý do thứ nhất là vì theo tâm thức chung của con người thời ấy, ai ăn thực phẩm đã được dâng hiến cho thần minh thì cũng liên đới với thần minh ấy. Vì thế, ăn đồ cúng trong nghi lễ tế tự của dân ngoại là điều mâu thuẫn với bản chất sâu xa của Kitô hữu, vì tín hữu Kitô là người đã được liên kết với Chúa Kitô và là hình ảnh sống động của Chúa. Dĩ nhiên là các thần tượng chẳng là gì cả, nhưng chúng là dụng cụ của ma quỷ và tín hữu đã được cứu chuộc không được liên hệ với chúng. Nhất là vì, như Thánh Phaolô đã dạy, tín hữu Kitô là người đã được hiệp thông với Chúa qua việc dự bàn tiệc thánh, nên sự gắn liền việc thánh hiến cho Chúa với sự tham dự việc thờ phụng ma quỷ là điều vô lý. Thánh nhân viết, đồ cúng là cúng cho ma quỷ chứ không phải cho Thiên Chúa, mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được. Anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. Qua đoạn thư này của Thánh Phaolô, chúng ta thấy phụng vụ bẻ bánh có tính chất hy tế rõ ràng và thiết lập một quan hệ khách quan với lễ hy sinh cứu độ do Chúa Kitô dâng hiến. Đó cũng là một sự hiệp thông, nghĩa là tín hữu được trở nên một với máu mà Chúa cứu thế đã đổ ra vì chúng ta và với thân mình Ngài đã hiến tế cho Chúa Cha để cứu chuộc loài người. Đoạn thư này cũng cho thấy phụng vụ bẻ bánh cũng bao gồm cả việc chúc lành trên chén rượu mà mọi tham dự viên được mời uống chung. Tóm lại, có nhiều chứng từ về việc cử hành bí tích thánh thể trong cộng đoàn Kitô sơ khai. Những điều được ghi lại trong trình thuật về việc cử hành lễ bẻ bánh trong cộng đoàn Kitô ở Troyade và Corinto trên đây cũng được nhắc đến trong cộng đoàn Kitô ở Jerusalem ngay từ thời gian đầu. Thực vậy, sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống vào khoảng năm 30, các môn đệ Chúa Giêsu cũng được sách Tông đồ Công vụ mô tả là những người chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy và hiệp thông huynh đệ với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Hôm qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nghị viện và Hội đồng Âu Châu vào ngày 25 tháng 11 tới đây. Aleppo. Đức cha George Abu Khazen, giám quản tông tòa Aleppo, xác nhận vụ bắt cóc linh mục Anan Zalup và khoảng 20 tín hữu làng Kanaye, Bắc Syria. Bamberg. Hai giáo phận Bamberg và Paderborn bên Đức đã dành 100.000 euro để hỗ trợ công cuộc chống bệnh dịch Ebola ở miền Tây Phi Châu.